Ngày 1 tháng 12 năm 1991, hỏi, cửu quyền thất tổ là sao? Trả lời, thưa cửu quyền, thực thượng trung hạ, ba giới trong tâm người hiền, mỗi giới đều có ba âm, cộng lại là chín giới quyền thiên liên hệ, người tu thực hành, nhập định thì cửu quyền được khai mở, thất tổ thọ thân. Thất tổ tức là lục trần cộng với phần hồn, đều được thăng qua nguồn gốc liên hệ với càn khôn vũ trụ, duyên điển đồng thức, đồng thân. Cho nên chư vị Bồ Tát có cho hay, người thực tâm tu thiền ăn năn sám hối sẽ có cơ hội cứu cửu quyền thất tổ thăng hoa là vậy. Người tu thiền sẽ được phát triển từ tâm gốc gác của tâm linh đồng thức, chuyển tới vô sanh thực tướng. Người tu phải dốc lòng tham thiền nhập định sẽ rõ điều này, không cần bùa chú tạo tâm ý lại, không bao giờ khai mở, trở lại tự nhiên và hồn nhiên được. Thức hành chân pháp ngộ thiền, duyên thất tổ an vui chẳng chấp phiền, tâm thức phát quang trình độ tiến tham thiền nhập định trí tâm yên.
Tại sao gọi là cửu quyền thất tổ mà không là thất
quyền thất tổ? Cửu quyền chính là siêu sinh. Cộng với thất tổ thì tôi bây giờ đang thọ nghiệp tại thế gian. Đang chịu tội, đang làm người, và cũng đang chịu tội. Thất tổ là sao này? Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh tướng độ chúng ta nhiều khi tài học siêu sinh đó là độ chúng ta cũng có đang tu, cũng đang tu tu ở khỏi thấp khỏi cao thì có sự hiện diện cứu nguyện thất tổ, cứu nguyện là việc phần hồn chân đi, cũng thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị gia tham ở thế gian, đó là đang làm việc cái thế đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên nó đẩy ức niên, nó thành con người, thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn cứu nguyện thất tổ là chính lớp, cái mặt cũng là ba, thế gian, ba thật, ba lớp, thiên địa nhân ba, ba ba là chính. Còn lưu lại thế gian đây là việc phòng kiến mà thôi. Cho nên, người phạm có thấy, chứ còn ăn uống này kia kia mà cũng có sự hiện diện của cửu quyền thất tổ của chúng ta đã đóng góp và để cho chúng ta nắm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cửu quyền thất tổ để là tu tiến mà tái ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau, cả ngàn người, người nào cũng khác mặt, và tại sao khi thiền nhẹ thì thấy hoài, thấy khi đến lúc hết mình đi lên cao mình thấy là thế là những người đó cũng được tác động của chính mình. Rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con anh em gần đây nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ nó sẽ thấy sao? Thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tôi xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này. Rõ rệt, cho nên ở Việt Nam siêu cô cảnh cũng vậy, cô cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa rồi này, cái kia nó ăn chay trường. Mà tới lúc ông cố gắng ông tu cái này rồi, ông xuất ra, ông đi các nơi thăm cửu quyền thất tổ và ông mới nói lại cho bạn đạo nghe, là cái chuyện lớn rồi, ông từ bao nhiêu kiếp của ông ngày nay ông được tái ngộ, ông sắc mà. Thì tới cái ngày mà, ông sáng về, ông nói thôi để yên tôi cũng cầu xin chỉ hàng nữa, sư chỉ. Cho cái xác này ta đi để tôi về, vì tôi biết đường về rồi, không còn cái gì nữa, ngã đi nữa. thì lúc đó tôi nói thăm ông nó thôi không có cầu xin, cái mỗi kỳ ông cũng cầu xin qua cái âm độ cho ông chuyển thiện hành 3 năm để ông tu, thì ông chuyển được 3 lần đi 9 năm mà ông được thấy tất cả những cái của ông gia can ông bà cha mẹ được cảm thức, ông mới kể lại cho bạn nào nghe rồi ông người ta tách người ta tìm ông. Lúc đó nhà ông con cái trước nó cũng đi theo cộng sản rồi nó trở về rồi ông thấy ngại quá cũng được, nếu mà tới đâu thì thằng kia về nó sẽ hát khỏi ông, chỉ mà chịu nó thành năm chịu mọi người được nó đến nữa và ông tuổi lớn rồi để ông nằm một chỗ để ông chết luôn. Cho nên chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu biệt mắt tập thân chỉ dừng hồ ngộ hồ mới biết được cứu biệt thắt rõ là còn lâm trần ở thế gian đang làm việc cho thế gian này đang bị tù tội ở địa ngục xung quanh. Cho nên chúng ta tu và tiếp cứu biệt thì chúng ta tiếp tục học sinh sẽ thắt rõ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn. Phần sáng suốt khả quan của chúng ta cũng học sinh công quả càng dài thì cũng quyền phát tổ được thanh hoạt càng nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn thầy. Thầy
có xin trả lời vấn đề của quyền phát tổ không ngầm. Thưa thầy, qua sự chỉ dạy của thầy thì con sự hiểu biết rằng củ nguyên phật tổ là những bậc tiền nhân ông bà cha mẹ của mình ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhưng đồng thời về phương diện liên quan thì củ nguyên phật tổ cũng là một sự liên hệ di truyền qua cái tâm tấn của mọi con người, nghĩa là theo con hiểu rằng quý vị thức tổ vẫn đang sống bàn bạc trong con qua cái tâm tánh của con và được thực hành cái pháp lý này là niệm Phật thì con được trao tâm sửa tánh, và con nghĩ rằng đó là một cách thức báo hiếu trực tiếp nhất để mà cứu độ quý vị thức tổ cũng như ảnh hưởng đến quý vị thức tổ. Còn cái chuyện cầu xin hướng tâm hay là cúng bái chỉ là một hình thức gián tiếp mà thôi. Xin thầy,
đúng như vậy. Nếu con biết tu thì sự liên hệ của các bạn không vũ trụ cửa quyền pháp tổ đều quan hỷ và sung sướng. Thầy đã nhìn nhắc ở trong rừng mà có một cây ngang thôi cũng dẫn người ta thoát khỏi rừng trong màn đêm. Thấy chưa? Nếu chúng ta chưa tu thì chúng ta tâm tối. Ngày nay chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ. Cửa quyền pháp tổ tâm tối, tiên Phật tâm tối. Mà tôi chưa chịu về đó ngự, về đâu? Về trong tôi là về thiên đàng. Thiên đàng đó, thiên đàng trong tôi mà tôi không chịu về, mà tôi mong người ta tới độ tôi, cái đó là đi lạc được. Và không bao giờ tiến, phải luân hồi mãi mãi, nó chưa thức. Nó đâu có sáng nhẹ mà nó tự đi tiên Phật nào rảnh mà ẩm mình hoàng. Ông trời ông sanh mình ra đây, ông ẩm mà mình còn không thấy. Rồi bây giờ ông khuyên mình tự đi, lúc đó mình mới thấy ổn ẩm. Thế chưa? Cho nên người thế gian còn tâm tối không thấy. Càng tu hiểu được tiếp tưởng, cái chữ hiếu, tưởng ông bà, cha mẹ, trước hết. Quan trọng là người vô vi luôn luôn có cái bàn thờ, thờ ông bà, cha mẹ, kiếm vô vi là thờ tất cả những cha mẹ, ông bà, cha mẹ của người ta đó. Rồi chúng ta càng tu thì cái tia điển của chúng ta càng sáng. Sự liên hệ không ngừng nghỉ giữa cửu quyền pháp tổ và chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế cũng không có sao về xa chúng ta. Càng ngày càng mở rộng rồi. Chúng sanh không bao giờ xa chúng ta. Vạn linh không xa chúng ta, thần tiên không xa chúng ta, không ai bỏ chúng ta hết. Ta mới được an tịnh. Chứ tu mà sợ ông này ghét cái ông kia giận, ông kia ông nói tà, sợ quá. Ông chửi đây là mình mặc, không phải, nói dễ là mình yếu rồi. Mình cảm ơn Ngài và mình tu, để quán làm ăn. Nếu mình không có cướp của giết người, gạt dân, không ai cướp của dân, thì mình không có tỏ, mình tự xét, mình có thương không. Thế chỗ đó không? Chỗ đó là chỗ quan trọng. Sao? mà mình không có gạt luôn cả lục căn của mình nữa. Mình thương yêu lục căn và mình xây dựng nó, mình không gạt dân nó trong bản thể mình. Mình không có phỉnh phờ nó nữa. Và để cho nó thức tâm đầm tiến với chúng ta mới là thật sự dân chủ chứ. Sao? Mình biết chê người này, khen người kia mà mình không biết xây dựng. Mình thiếu tình thương. Rồi cái bạn mình chánh hay là ta? Hỏi, tự hỏi biết rồi. Nếu mà thật sự tình thương xây dựng nắm chìa khóa tình thương của Thượng Đế, không có chê ai ta. Mà chẳng khen ai chơi. Lấy chữ hòa làm tránh. Hiểu chỗ này. Đó. Cho nên các bạn khi nghe để phân tà chân sắp rõ ràng. Chê người đó mà không biết người đó. Mình thấy mình tắt tối chưa. Mà khi mình biết người đó không bao giờ mình dám chê người đó. Giờ đời tôi sống tôi dám chê ai đó. Đứa con nít nó cũng là. Có thể tiến nhanh hơn tôi. Cho nên tôi kêu bằng bạn. Thương yêu và lo lắng cho cả mọi người. Thấy nhiệm vụ tôi phải hạ mình xuống để tôi làm việc. Biết bao nhiêu sự chửi mắng quyền rủa, không thấy tôi, không biết tôi, không hiểu tôi, mà chửi tôi cũng đâu không. Đâu có chắc thì ta không có hiểu. Khi người ta hiểu rồi thì không có cái gì mà ta chắc. Ta còn thương yêu. Hay là ta nói theo như mình ta biết. Cho nên nhiều người chửi tôi lắm, rồi bây giờ thấy thương tôi nhiều. Biết thơ cho tôi đủ chuyện. Không biết tại sao, tôi không có trách ai, nhưng mà người ta nói là họ trách sai. Cũng có người đến tới nhà tôi nói họ trách sai, là họ hiểu lầm. Rốt cuộc chúng tôi có làm gì, cái gì mà công khai. Công khai để chi? Để nhiều người dòm ngó và chúng ta có cơ hội sửa và tiền. Cho nên phải công khai hết, không có dấu. Cho nên cuộc đời tuổi trẻ của con đi tu, con phải noi gương đó, những gì đem lên đỉnh đạo, công khai với trời Phật. Nếu có sai, nói chuyện ông Thượng Đế mà ông tắt một dây điện thôi, một chút xíu thôi, là biết bao nhiêu tai nạn nó xảy tới. Phải hiểu rồi này. Chứ không phải rằng ta ngồi đây mà ta tránh được ông trời, không bao giờ tránh được ông trời. Tôi bảo đảm các bạn, giỏi cách mấy ở thế gian này, tột đỉnh rồi nên cũng có tránh được ông Thượng Đế. Chỉ cái tia sáng của ông không có bao giờ ông bỏ mình. Nó bao cao liền liền, không có gạt được ông trời đâu. Cái duyên của cửu quyền thấp tỏ. Sự liên hệ của mình, khi mà tại sao dọn trên dĩa mà cô thích ăn gà mà cô không thích ăn vịt như vậy đó. Cô thích ăn rau mà không thích ăn đậu hũ. Cái duyên nó đến với mình, cái duyên điển nó đến với mình. Thì hồi trước mình bị tan rã xa, xa xưa bảy ít niên mới thành con người. Rồi ngày nay hội tụ thành một chân lý. Thương yêu cởi mở và khai triển mới thấy rõ rằng cái tâm cứu độ. Thì bây giờ mình ăn món đó, nó làm cho mình ấm no, nó âu yếm với mình. Tôi thích tôi mới ăn, cái buộc tôi không ăn rồi. Nhất định tôi không ăn nữa. Tôi thích tôi ăn mà dọn 10 món mà tôi chỉ thích có một món đó thôi. Phải cái duyên của tôi không? Và nó vô với mình là cái duyên điển của mình, tái hợp với mình, ấm no, nó kêu bằng cái duyên của cửu quyền thấp tỏ. Mà mình hướng thượng thì nó đồng hướng, mà mình hướng hạ nó đồng hướng. Thấy chưa? Mình tu thì cứu được cửu quyền thấp tỏ. Mình không tu thì phân tán một lần nữa. Khổ cực vô cùng. Biết chừng nào mới tái hợp. Nghe không? Bữa nay cô ăn món ăn đó cô thích, bữa sau cô muốn xin chà. Ấy thì bữa sau bác làm bữa trái giò nữa đãi đi. Thích, ví dụ vậy đó. Đó. Mình thích cái đó là cái duyên điểm nó về với chính mình. Mà nó ấm áp liền, sung sướng liền. Mà người khác dồn lên xuống xe con nó ăn có chút điểm mà làm sao nó làm việc được. Nhưng mà mình cũng làm việc tam viên như họ. Mà họ ăn cả đống, mình ăn chút đủ. Cái duyên nó thích. Là nó hòa, nó thuận hòa là sanh, sanh tồn. Sanh tồn là giải quyết được mọi sự việc. Được không? Ừ.
Thưa Thầy, không, ta gọi là cửu quyền thất tổ mà không gọi là thất quyền thất tổ.
Chính gốc vượt có cửu trùng thì có cửu quyền. Theo cửu quyền mà mắt phàm không có thấy.
À, cho nên các bạn đừng có mình hỏi cái đó quá nhiều. Vì mình quá không tới.
Bây giờ mình đã tu tâm đi. Rồi mình mới gặp. Ông này ông cố rồi. Rồi ông cố đi giới thiệu ông sơ. Rồi ông sơ giới thiệu ông cấp. Lúc đó cậu anh thấy. Wow, bà con tôi đông như thế này. 4.000 người vậy.
À, họ mới nói là hồi đó tao à, mấy kiếp làm gà mày ăn đập biết bao nhiêu kiếp, họ mới nói lại nghe. Lúc đó vẫn ngồi đó nghe khóc á. Nhưng mà cái luật của trời không thay đổi như vậy.
Thì khi mà họ cắt tôi thì ai thấy quá.
Ông này ông cố rồi.
Nó sợ rồi, không nhớ được gì nữa. Nó hỉ miệng lên rồi. Cho nên chúng ta thanh tu thanh nhẹ thì chúng ta thấy cái cõi thanh nhẹ đó là các bạn ăn rau cỏ cũng có hình hiện trong máy không. Chỗ bông nào cũng có cô tiên hết. Trong máy không đâu. Tôi có tự không có. Nhưng mà khi chúng ta làm gì ta người tu ta phải xin lỗi trước. Ta xin lỗi trước.
Cho nên Việt Nam có nhiều tiên, nhiều cậu bé đứng có cây ra đi tiểu như gì. Cô sinh nó cõi cơ không biết làm gì mà má nó lấy áo cúng như cách nào hết. Đâu cần bác sĩ. Nó có không? À, má nó liền là cúng người kia là nó không biết nghe gặp ông thổ thần đang ngồi nó nhậu với bạn nó chơi nó chụp nó lái vô vô lắm nó biết cho nên người tàu dặn kỹ đó dặn con nít ra là muốn tôi đi chịu đâu đó xin phép chi viện cho tôi được phép chữ nha đó à, phải nói cái câu nói đó đó người Việt Nam không có biết đâu có biết dặn dặn cái vụ đó người ta đi nhậu nhẹt bạn bè đến gì cái nó xin vua bây giờ cái má đem chùa cung như nói. À, cái đó có chứ, chỉ gặp nó. Ừ. Cho nên cái cõi duyên nhiên khác. À, cái cõi này khác, cái cõi này chân vượt, không thấy cái gì. Cho nên chúng ta bao nhiêu lớp người rồi, không nhất là người Trung Hoa gặp nhiều cái chuyện này như đó. Cho nên đã giữ được cái gì. Ngay cả khu cộng sản bây giờ họ cũng sợ. Họ thấy như khi hiện lên đó đẹp. Họ sợ. Họ nói rằng cân lý thuyết họ nói nó vững lắm, không hồn chứ không có gì hết, nhưng mà họ là người đi cầu tâm và coi bói gì hết. Bây giờ bên Trung Quốc là cho tự do thắp nhang cũng gì cũng dữ lắm, cũng hơn bên mình nữa, thắp nhang gì vậy. Sao? Họ thấy bên này nhờ cúng quải mà được may mắn, được tự do thì họ cúng còn nhiều hơn bên này nữa. Chùa miễu bây giờ lập lại lên đình hết. Cho nên cái cõi thiên nhiên chúng ta không hiểu, nhiều khi phạm lỗi không hay. Cho nên phải nói chuyện, nhiều khi có sự thắc mắc, à, tôi dặn làm những nghiên cứu cho các bạn, các bạn muốn xin gì, các bạn có nói thành những nghiên cứu đi. Các bạn đó có thể thành tập chi gì tính hết, nói người ta biết, xong tâm cảm ở dưới trời. Chứ không phải là chỉ lo ông nào, cái duyên nghiệp mình phải chịu, cái nạn mình phải thọ. Nhưng mà mình biết thỏa thể với bề trên, bề trên chỉ đường bạch lối. Nên ví dụ nhiều tôi muốn mình đi chơi, đi picnic. Nhưng mà lên, khi tôi bước ra đi bằng áo rồi nó đau bụng. Nó không đi. Đó là những địa đất chuyển. Mà nếu mình đi, mình đi tai nạn. Rồi cái xe đụng không có. Thấy không? Cho nên những điều vô duy khi mà đi tới đó, tự nhiên nó có cái trở ngại thôi, ta không có đi. Mà đi nói câu chuyện đó nó quên mất thôi, ta không nói. Họ nói thùng thì kệ, nhưng mà tôi không có bị nạn ở về sau. Vì tôi phải làm. Nói tới đó tôi nói, không biết nói cái gì nữa không. Vậy đó yên. Mà nó không có bị cái lâm vào trong cái cảnh thị thi nè. Nghe không? Thị thi thì nó cũng có cái hậu quả không tốt cho cái gì. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nào. Cái hậu quả không tốt, nó vầy chéo cái tâm can của ta không có ổn đâu. Tôi đừng nói như là mình mang ơn người ta không biết ơn rồi đi nói xấu họ, cái đó là khổ lắm. Chỉ có một ngày nào mình thức giác chế tìm rằng ẩn tàng ở bên trong.
Thân quyến cửu quyền thất tổ đã nhiều kiếp rồi. Cửu quyền là chính lớp siêu sinh của gia can chúng ta. Thất tổ là hiện tại đang bị trầm luân tại thế này. Mà chúng ta còn chưa có hiểu, gặp mặt mà cũng không biết. Rồi cũng làm thịt ăn đại đấy, ông ngoại ông nội cũng sát luôn. Đó. tội lỗi vô cùng mà không hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, chúng ta không làm điều đó để chúng ta tiến, để cho cái thất tổ này nó được siêu sinh như rũ quyền kia. Chúng ta thấy rõ vậy. Rũ quyền chúng ta được thanh tịnh, được tu, được nhẹ, nó chuyển cho chúng ta đi tầm đạo để tu. Rồi cái tu đi chi để độ thất tổ hiện tại đang bị giam hãm, kẻ ở địa ngục, người ở thế gian, ở các tầng màu da dân số ở trên mặt đất này mà chúng ta không có hiểu và không có tìm ra. Vì sao? Vì sự tâm tối ngu muội. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rồi, tu mở sáng ra, chúng ta mới thấy té ra chủ quyền thất tổ tôi phải không? Bề trên đã lo cho tôi, chủ quyền tôi đã lo tôi, bây giờ thất tổ tôi đang lâm loạn. Tại thế này tôi phải tu để tôi độ. Tôi là phải thắp cái đèn lòng tôi để làm thành cái ánh sáng dẫn đường cho những người chưa biết đường đi.
Tôi trước tôi lưu manh mà tôi đi là trở nên một thiện nhân là cả làng vui, cả xứ vui. Tôi là trước tôi ăn cướp mà tôi bỏ dao, tôi không có làm ăn cướp nữa, tôi đi tu thì nghĩa là cá nhân loại vui. Đang làm cái gì đây? Chúng ta cũng lưu manh những thứ hết, thì ta bỏ. Để tôi chủ nghiệp hấp tổ đi. Người chết trước mong con cái được tu và hiểu tôi. Và ngày hôm nay chúng ta tìm tôi là tổ nguyện thất tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Tự nghĩ chúng ta chết rồi, chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu. Nó không chịu lập phần hồn của nó, nó không chịu lo cho tâm trạng của nó, cũng như là gia can của nó bỏ phế ra, rác đến không, mình buồn không? Nó chịu tu rồi nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cỡ mở cho chính nó, mình cứ con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà mà không chịu lo thì cái căn nhà nó tối tăm rồi, dồn những tịch mịch buồn nữa, không có phát triển. Người đạo dồn như thấy buồn, cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ những người phá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống, tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát triển. Và nó sẽ hư thêm. Nó sẽ bị đọa địa ngục, nhưng mà ngày nay nó khỏi đọa địa ngục, ngày biết là bao nhiêu.
Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia, cũng là cái duyên của cửu huyền thất tổ của các bạn mà thôi. Đấy ước liên thành cơ thể, chúng ta biết bao nhiêu bà con anh em. Nhưng ngày nay ta tu, ta ngộ được cái đó là ta cầu nguyện cho nó được siêu thật. Ăn cọng cỏ cũng cầu nguyện cho nó được siêu thật. Cho nên khi các bạn tu đắc rồi thì cứu quyền thấp tổ cũng đồng đặt, cũng đồng tiến qua, cũng đồng được nghĩa nha. Cho nên con người quý lắm. Khi các bạn hiểu được vị trí của các bạn mới thật sự thương yêu của quyền thất tổ của các bạn. Ngày hôm nay các bạn ăn cọng rau, ăn miếng thịt này thì cái đó nó chung vô trong cơ thể các bạn, nó thành ra xương và thịt các bạn, đó là của quyền thất tổ của các bạn nha. Mà các bạn biết tu rồi là các bạn đắc đạo thì của quyền thất tổ đâm nhẹ nhàng thăng hoa. Chính bản thân của các bạn mà bạn biết lo, quý biết là bạn. Vũ trụ đầm hưởng, xã hội đầm quan ninh, xã hội đang khao khát người hiền, khao khát người thông minh, biết xây dựng cho cộng đồng và biết hy sinh cho cộng đồng. Đó, cái xã hội hiện tại.
Kính thưa thầy, xin thầy giải thích cho con. Trong nhà băng con nghe thầy nói là mình tu đây là trước là tổ tiên mình có tu hướng dẫn mình đến cái pháp vô vi này. Vậy con xin thầy giải thích cho con kiểu lần thất tổ của mình thì ở trong cõi nào, trong ba cõi thì...
Trong ba cõi, có những người người ta lên được trung thiên thì người ta chiếu cho mình đi thiền pháp tu. Nhiều người đang ăn chơi vậy, tự nhiên cái đi tìm pháp tu. Thì cứu viện thất tổ được lên cao,
nó đổ cho mình đi thầy tạo. Cũng như những người ở bên Mỹ này mà viết thơ về Việt Nam, đi kiếm hồ nhân em đi, cũng một thứ. Thấy không? Mà hồi trước mình ở Việt Nam kêu họ tu, họ không tu. Mà bây giờ những người ở đây viết thơ về, họ đi tìm những hồ nhân em họ tu. Hiểu chưa? Cái luồng điển nó cũng vậy. Cho nên cửa quyền các cậu có tu, thì mới chuyển mình khăng khăng đi tìm cái chuyện tu không ở ngoài chuyện khác cũng được. Thích chưa? Thì mới chứng minh cửa quyền các cậu có tu. Mà bây giờ mình tu cao nữa, thì cái những cửa quyền các cậu có trực có thanh. Có một số chưa được tiến hóa, và có một số đang theo hỗ trợ cho chính mình. Mà được tu, mình tu khá rồi, thì cái phần đó nó được thanh hoa, đi lên rồi. Được diễn kiến lão mẫu rồi.
Thưa thầy, kính thưa thầy, như vậy thì chị Huyền Thất Tổ có thể ở trong ba cõi?
Ở ba cõi, ở ba cõi, ngay địa ngục cũng có. Cho nên nhiều lắm, cho nhiều lắm, chị một ngày chị ăn một chút rồi nó phân tán đi cùng hết rồi. À, rồi bây giờ mà mình thành đạo thì tất cả trong này thành đạo. Hiểu không?
Dạ.
Răng tu đi.
Tôi xin cảm ơn thầy.
Trước khi thầy, con niệm là con niệm cho chủ mình thức tổ ở quá khứ, hiện tại và hiện nay.
Quá khứ con hiểu ở đâu mà ngày nay con có cha mẹ, ông bà cha mẹ. Trước ông bà cha mẹ là ai?
Chứ phải có cái quá khứ chứ.
Còn cái hiện tại là những cha mẹ đang sống với mình. Và vị lai là mình nó tu đi rồi một ngày tương lai của cha mẹ chết được sửa. Bởi cái phước đức mà mình hành trì tu học được nổ cho cha mẹ thiết thực. Thế không có quá khứ mà có hiện tại mà có vị lai. Hiện tại thì tai nạn có xảy ra cũng bớt một chút. Thế không? Không có nặng, đến đổi nặng. Ví dụ như tam giáo tòa quy định cái tội đó nặng, nhưng mà mình lo tu, giảm bớt cha mẹ. Thế là, từ tương lai cha mẹ chết, cũng không đến nổi. Phải thọ những cái hình quan hắc. Vì nó có con tu và luôn luôn cầu siêu cứu độ người khác. Để chuộc tội cho cha mẹ nó. Là phước. Còn hiểu không?
Mà hình như là cái vai trò của vai trò mỗi lần xong lên gì là nó khác nhau hết thành lần. Cái nguồn gốc cha mẹ của mình hết tổ có thay đổi không?
Không có thay đổi bởi vì cái thanh tịnh kinh nó vẫn như nhau.
Cũng như một nguồn.
Ừ, cái thanh tịnh kinh vẫn nhau. Thế chứ khi mà con tu rồi, cái khối thanh tịnh của con càng ngày càng lớn. Càng thanh tịnh rộng hơn, thì cửa quyền thất tổ là càng được nhẹ hơn. Cái sự cấu trúc hướng về cho nhau, được sự ảnh hưởng thanh tịnh của con, rồi những cái phần đó nó sẽ được hưởng cái thanh tịnh và thức tâm tu. Ngày nay con thức tâm tu, rồi mẹ con hiện tại cũng đã tu. Con nói gì nói con, nói chuyện tu. Tại sao con không nói chuyện như nhảy đầm? Đi cờ bạc, chơi bờ nó sướng hơn tuổi trẻ. Thì con cứ thích nói chuyện tu. Đồng bên cứu quyền thức tổ mình đã tu và đổ cho mình thôi. Mình mới thích tâm hướng về cũng được thôi. Hiểu không? Chứ không phải kêu ai tu hả con tu. Nói không vô. Thử đi nói coi. Nó không vô, mà cái người thích tu á, nó nghe mà nói chuyện, nó chạy tới nó tu à.
Nhưng mà cũng tu đường đời
á. À, những đường đời họ phải bắt buộc phải duyên luyện, vì họ bị giới hạn. À, họ làm gì hơn đâu, họ chửi người ta được. Nhưng mà lúc họ bệnh là họ không có trị cho họ được, đó là...
Nhưng mà con nghĩ...
Là có cái pháp á, cái pháp để cho họ tu.
À. Cũng nhiều nhỏ con cũng đi nghe đạo mà không hiểu gì hết.
Không hiểu gì hết.
Nó chưa tới biết.
Nó qua cơn điêu luyện.
Trần đời rồi con mới trở về với đạo.
Ừ, qua cái cơn điêu luyện. Rồi mới hiểu thắc tình lục trực lại. Nghiệp là gì? Nhân quả là gì? Từ xưa nghe nhân quả cả triệu lần biết nhân là cái gì mà quả là cái gì. Nhân tốt thì quả lành mà nhân xấu thì quả chua.
Đại đạo là tự nhiên mà tính suy nghĩ có thấy chứ đó.
Nó phải có trình độ, phải có ngày tới giờ, nó mới hộ tụ. Thấy không? Con người muốn thấy cái tội của họ thấy rất rõ, thấy cái bản chất phản chất của họ, thì thấy cái chuyện họ đi xuống. Dễ lắm, nhưng mà mình chỉ niệm Phật độ trì cho thôi, chứ không biết là. Người ta chọn con đường đi xuống, có nhiều người nói, thà là tôi làm quỷ chứ tôi không làm thầy chùa nữa.
Thế đó là họ đâu có chọn.
Họ thề đương tu nữa chừng nó thà là tôi đi làm con quỷ hơn là tôi làm thầy chùa. Có nhiều người nó nghĩ vậy đó.
Nhưng mà họ nói trong đây muội trời Phật cũng đâu có chấp.
Trời Phật không có chấp, chính họ đã làm cho họ tâm tâu. Trời Phật đâu có chấp, automatic mà. Có computer đàng hoàng. Vì họ có máy mà họ cứ lấy chục con nít hơi xoa là hư là họ phải chịu cho bây giờ kiếm ai sửa cho họ.
Nhưng mà cũng tùy với chúng ta nhiều khi họ cũng như vậy, cái mai, cái đồ của họ. Nó thấy cái sự thức tâm nó mau.
Cái đó là mình nói quá lố. Bởi vì cái chuyện mà đã biết rằng cái tự nhiên của trời Phật an bài như vậy thì để họ đi và họ tự thức thôi, chứ mình không biết nói gì hơn mà suy đoán cái chuyện của người ta. Ai làm nấy chịu. Ông tu ông đắc bạc luôn vậy.
Chúng ta cũng lưu manh đúng xưa thì ta bỏ. Để cái cửa quyền hết tổ kia. Người chết trước mong con cái được tu và hiểu tu. Mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tu là cửa quyền hết tổ, chúng ta vui mừng biết là bao nhiêu. Thử nghĩ chúng ta chết rồi chúng ta nhìn lại con cái mà nó ăn rồi nó đi chơi buồn biết là bao nhiêu. Mình biết nó mấy chục năm nữa nó phải chết, nhưng mà nó không chịu tu, nó không chịu lập phần hồn của nó không chịu lo cho tâm trạng của nó, cũng như là gia can của nó bỏ phế ra rác lớn không, mình buồn không? Nó chịu tu rồi nó lập lại trật tự cho chính nó, sạch sẽ cho chính nó, cởi mở cho chính nó, mình vui. Con tôi có căn nhà đẹp. Chúng ta có thể xác là có căn nhà mà không chịu lo thì cái căn nhà nó tối tăm rồi. Dòm những tịch mịch buồn dễ. Không có phát hiện. Người đạo dòm nó thấy buồn. Cha mẹ còn buồn hơn nữa. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu để cho cha mẹ vui. Những người quá vãng thấy rằng trước kia tôi còn sống tôi thấy thằng này chắc suốt một kiếp này nó không có bao giờ phát hiện. Và nó sẽ hư thêm. Nó sẽ bị đoá đi ngốc, nhưng mà ngày nay nó khỏi đoá được ngốc, mặc biết là bao nhiêu.
Dạ, thưa thầy, chủ nghĩa thất tổ là gì?
Chủ nghĩa thất tổ là sự liên hệ của phần hồn của chúng ta. Từ nhiều kiếp, không bao giờ dứt bỏ được với sự liên hệ giao cảm và trụ trì trong nội thức của mọi người. Có cha mẹ, có tổ tâm mới có chúng ta, chứ không có khi không mà nhảy xuống thế. Cho nên sự luân hồi của các bạn tại thế xương các đống gì núi, bây giờ mới ngộ được cái pháp thu và để tự giải thoát. Cho nếu không thì các bạn cũng nghĩ rằng tôi ở tốn để kiếp sau tôi làm nhà giàu như là thôi, chứ không nghĩ trở về một hồn. Bây giờ quý vị biết được căn nguyên của mọi người là nguồn cội từ thiên đàng giáng lâm xuống thế gian, cho nên quý vị không nên nhầm lẫn và cầu xin để kiếp sau luân hồi tại thế nữa. Đó là một đường lối trì trệ và lạc hậu nhất mà những vị đã thành đạo về trên ban chiếu cho chúng ta mà chúng ta không nhận được thì rất ổn.
Thưa thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ cửu huyền thất tổ. Con không hiểu người là gồm mấy đời và thí dụ bốn cầu nguyện cho ba con là có gồm trong đó.
Cửu huyền là những người đã tu cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở bên trên, ở trung thiên thế giới họ đang tu. Mà thất tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian và bao nhiêu kiếp như trước kia họ làm vua, làm nông quan, làm cày cấy, làm cái gì nhà nông rồi đủ thứ, chuyển kiếp mãi rồi họ chết cũng là bà con của mình. Nên nhiều khi chỉ ăn cọng rau hay là ăn con gà, nhiều khi đó là bà con mình cũng tại vì không thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi nó mới thấy té ra. Nhờ tôi tu mà gom góp được tu quyền thất tổ, lỡ cậu tiêu tôi ráng cố càng ráng cố gắng tu, mà tôi tu được là tu quyền thất tổ, tôi vẫn được siêu thăng. Là nó gom hết trong cái tiểu thiên địa này. Cho nên tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn thì để đi nhất định ăn trúng gà đó. Là tại vì không thấy mặt nó cũng là người mình chứ không ai hết. Cho nên con người nó 7 ức niên mới tạo thành con người, thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy. Và nó tái hội tiến hóa, tái hội tiến hóa cứ vậy đó. Mà tiến hóa. Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của vạn linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu, đó là bà con mình. Đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu. Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu.
Kính thưa ông Tấm, con có một người cha mà đã mất, nhưng mà khi cha mất cha ở Việt Nam, nên bây giờ con không hiểu nếu mà có phải rằng con khi con tiếp tục ráng hành, ráng tu, thì có ảnh hưởng được phần hồn của cha con không?
Cho nên cái phần hiếu nghĩa không bao giờ xa nhau được. Với cái phần còn lại của chúng ta, cha là con là cha. Rồi bây giờ chúng ta biết tu, biết sửa, biết tiến, biết giải, là sưởi ấm làm người nơi chinh xương. Cho nên cố gắng tu đi, rồi sẽ thấy. Người ta nói tu thiền trật tự lại cứu độ được, cứu quyền thức tổ là ở chỗ đó. Sau này chúng ta còn cứu những người liên hệ của chính chúng ta và đích thân đi tới qua độ. Nếu chúng ta thiền giác và đại nguyện chúng ta thực hiện được một phần, thì cảm động bề trên chuyển độ cho chúng ta đi ngộ và cứu độ, kiểm chứng rõ rệt trong hành trình của chính mình. Chính bản thân tôi cũng vậy. Ông già sắp chết bệnh, nhưng mà tôi làm thế nào để cứu độ? Tôi chỉ là tôi thấy lớn tuổi rồi. Trước kia tôi cho tiền, cho bạc, săn sóc, ăn uống, không ít, không lưu lại được. Tôi chỉ lo hành để xuất ra trước khi tôi xuất. Thành ra, cái giờ ngày lâm chung, tôi vừa đến nơi và tôi đi xuống, đi đưa tới phần mộ đó. Trong lúc đó cũng có những vị trong chùa đóng góp và đến tụng kinh nơi mộ, thì tôi có nói rằng cái phần này xin miễn và để cho tôi giảng cho tất cả mọi người ở đây nghe. Tôi giảng về phân hồn, về siêu lý và sự tương ngộ giữa cha con chúng tôi được gặp và rất hoan hỷ, không có gì thắc mắc, không có gì đau khổ. Bởi vì cơ tiến hóa của phần hồn đến đây sẽ tiến hơn nữa, chấm dứt cái cuộc tiến học hỏi tại trần thế và sẽ tiến nơi chỗ thanh nhẹ hơn, vì thức và sự cầu nguyện của con ngài đã thành tâm cứu độ ngài. Thì lúc đó những vị đó mới kéo về nhà và nghe tôi giảng và hỏi cái phương thức công phu này thế nào. Tôi cũng thấy, cũng thông cảm về cái phương pháp cầu phù. Chính tôi đã chứng nghiệm và tôi làm được điều đó. Thì quý vị không khác gì tôi, cũng ngũ tạng, cũng mắc mũi tai miệng. Nhưng mà quý vị nên dục ý chí để thực hiện. Mình thực hiện chữ hiếu là không có trời Phật, không có quần chúng nào bác bỏ đường lối khai triển của chính mình. Cho nên dây gâm đi rồi sẽ đạt và sẽ ngộ. Cho nên không nên hoang mang, vì tôi là người đi trước và đã đạt thành rõ rệt. Và cũng nhiều người bạn tại Việt Nam cũng đã đạt thành rõ rệt. Cho nên quý vị nên yên chí thực hành lập lại trật tự. Và để thực hiện lời cầu nguyện của chúng ta, xứng đáng là câu nói từ xưa tới nay, tâm động thần thi Thì nếu chúng ta khai mở rồi, chúng ta mới thấy rõ tâm động thần thi. Chúng ta chưa khai mở, thì tâm chúng ta động không tới nơi đâu. Cho nên phải thực hiện thiền lập lại trật tự, rồi mới mong cầu xin sự cứu độ đó hữu hiệu hơn.
Thì cái tổ chức ở thế gian mà nó không có họ mất trật tự. Con đâu có lấy cái họ đó làm gì, ở thế gian nó làm dấu thôi. Rồi ăn thua cái tâm của ba con, tâm làm thân chịu, ba con còn sống ở hiền thì chết gặp hiền. Mà con tu con hướng thiện, thì cái từ trường con tốt, có thể gửi cho ba nhận được.
Nếu ba không đi đầu thai, mà nó sát sát rồi, cái hộp ba vô, cái sát sát rồi.
Không phải đầu thai liền đâu, không phải đầu thai liền, phải bị chịu tội một thời gian, rồi thức giác, rồi mới đưa qua khu bình dân, rồi này cái nọ mới là đi đầu thai. Không phải dễ cho đầu thai trở lại đâu.
Thôi như vậy là con
tu
và con
chứng hữu. Con ráng con tu, thật tình tu. Con tu mà tu ba rọi đó là ba con khổ đó. Thật tình tu. Con biết là ba con hy sinh cho con nhiều. Con phải tu là con hy sinh nhiều. Thì luồng điển con mới phát triển lên. Lúc đó con tưởng tới ba mới nhận được. Thấy không? Ba nhận cái hiếu của con. Chứ không phải là nhận tiền nữa.
Thì nếu mà con tu mà con giúp được cái dòng của ba con á, tại còn anh em mà không tu, cái dòng ấy vẫn chưa giúp.
Nói thì con phải cứu độ. Cái trình của con mà con tối tập quá thì nó cứ đục bậy đục bạ. Mà cái hương đăng con thắp sáng mà con đeo treo được cái plafond thì con đã thành đạo. Và cũng như cái đèn mà treo plafond nó đã thành đạo.
Mà chiếu cho mọi, lúc đó mới giúp.
Vẫn chiếu hoài để cho họ thức tâm. Rồi mỗi cái đều là cái đèn. Cái kêu là vinh quang, nguồn cội. Rồi mình chỉ có lo tu thôi. Ông phải kêu, em kêu anh tu. Mình tu và mình sẽ gỡ cái điển thiện lành tự nhiên. Ngày nay mình được tu là cửu quyền sắc tổ đã gỡ cho mình. Mình mới chịu tu. Soi sáng cho mình mới chịu tu. Người khác tại sao nói tu họ ghét họ bỏ đi. Thế không? Còn mình nghe tới tu mình thích là mình được ở bên trên. Cửu quyền sắc tổ đã chiếu cho mình. Rồi thực tế là ban ơn cho mình mới thích thú con đường thanh nhẹ. Chứ hồi nãy giờ mà tới chuyện đây đâu phải ở trong căn nhà. Mình đi cùng chứ, đi cùng giới này tới giới kia. Mình được chạm để mình hiểu hết. Cái luận điểm mình đang đi, phần hồn mình đang xuất. Cho nên mình nghe hoài không chán. Thế hả? Chứ mình không phải là ở trong thế gian này. Hồn là chủ của thế gian. Mà hồn hòa càng không vũ trụ. Nói tới đâu mình thích tới đó, nói tới đâu mình chạy tới đó, nói tới thực tế mình chạy thực tế, còn cái ma quỷ mình hiểu không, cái ma quỷ, thấy không? Mình phải là đắc vô cùng hay là không? Mình biết mình là đắc vô cùng thì mình hòa tan với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái tuổi tác nhẹ và dũng tiến, không bị kẹt nữa. Đây thì mọi người tùy thức hay là không cũng vẫn chiếu hoài. Vẫn chiếu hoài để cho họ thức tâm. Rồi mỗi cái đều là cái đẹp. Cái kêu là vinh quang, nguồn cội. Thấy chưa? Rồi mình chỉ có lo tu thôi. Ông phải kêu, em kêu anh tu. Mình tu và mình sẽ gỡ cái điển thiện lành tự nhiên. Ngày nay mình được tu là cửu quyền sắc tổ đã gỡ cho mình. Mình mới chịu tu. Soi sáng cho mình mới chịu tu. Người khác tại sao nói tu họ ghét họ bỏ đi. Thế hết. Còn mình nghe tới tu mình thích là mình được ở bên trên. Cửu quyền thất tổ để chiếu cho mình, rồi thực tế để ban ơn cho mình mới thích thú con đường thanh nhẹ. Chứ hồi nãy giờ phải tới chuyện đây đâu phải ở trong căn nhà. Mình đi cùng chứ, đi cùng giới này tới giới kia, mình đụng chạm để mình hiểu hết cái luồng điển mình đang đi, phần hồn mình đang xúc, cho nên mình nghe hoài không chán, thế hết, thì mình không phải ở trong cái xác này, hồn là chủ của thế giới, mà hồn hòa cái càng không vũ trụ, thì nói tới đâu mình thích tới đó, nói tới đâu mình chạy tới đó, nói tới thực tế mình chạy thực tế, còn cái ma quỷ mình hiểu không, cái ma quỷ, thấy không? Mình phải là sắc vô cùng hay là không? Mình biết mình là đắc vô thì mình qua sang với đại hồn. Lúc nào mình cũng sống trong cái tuổi thất nhẹ và dũng tiến, không bị kẹt nữa.
Thế thì thầy, chủ quyền nghĩa là gì? Thất tổ nghĩa là gì? Thì chúng ta đối với chủ quyền thất tổ đã sao? Cho nên chủ quyền thất tổ là cái sự mắt phàm không thấy. Cho nên nhiều kiếp luân hồi sự liên kết của lục địa đó. Còn cái chuyện mà chúng ta đã học hỏi từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay, thì sự mong muốn của chúng ta, cha mẹ, anh em, gia đình chúng ta, được ngày hôm nay là biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có người cả ngàn kiếp tới bây giờ. Thì chúng ta tu mà chúng ta ở trong đám rừng đen tối mà thắp được một cái hương đăng sáng suốt, hỏi cứu được của nguyện thất tổ chúng ta. Sự liên hệ đó chúng ta cứu được không? Chúng ta đang ở trong rừng tâm tối mà thắp được cái đèn sáng đó, thì cái đèn sáng đó như thế nào? Cho nên người tu là cứu của nguyện thất tổ phải xoay đường để những tâm linh tâm tối được tiến hóa. Người tu học phải dày tâm, học nhận, thực hiện sự sống suốt trong nội tâm, ở luồng thanh điển, hòa hợp với thanh quang điển lành của bên trên mới đạt được cái hào quang sáng vô cùng đó, để thích tâm cho những sự liên hệ của chính chúng từ nhiều kiếp, chứ không phải tu đổ cho kiếp này. Cho nên người tu là đổ cứu nghiệp thất tổ. Nhưng mà cứu nghiệp thất tổ cũng vẫn đổ chúng ta mới là có cơ hội để tu. Sự tương giao đó, nó đi trong cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế, vô cùng luân chuyển. Chúng ta thích tâm được sáng suốt.
Dạ, tôi xin phép con hỏi một câu hỏi nữa thưa thầy. Là trong cái sự quan sát của con á, thì con thấy rằng là những kẻ mà đó thông minh, học rộng bằng cấp cao, nói chuyện hay phân tích sâu sắc là những kẻ mà khó tu đạo hơn cái người đó bình thường nhưng mà tánh tình trung hậu. Thưa thầy, xin thầy giải thích điểm này. Cái đó thì cũng như trước cho mọi người, mình không thể nói gì được. Bởi vì mỗi người luân hồi tại thế, mình nhận định chỉ trước mặt, họ nói lý luận hay nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái thứ nhất. Cái thứ nhiều, cái phước họ không có dày, từ tiền kiếp không có tu, và cái quyền thất tổ không có phước độ cho họ, thành ra họ có duyên gặp đạo. Họ lý luận hay nhưng mà họ không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của chữ quyền thất tổ, thì họ có nói nhiều nhưng mà họ có đâm đầu tu và họ thành đạo. Cái đó có. Phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân.
Như vậy thì cái duyên phàm mình có tu thì mình
mới phải đó. Cho nên như các bạn trẻ nhưng mà tại sao đi tìm đường tu? Trẻ ta đi mới đi tu làm gì? Nó có cái chuyện gì thúc đẩy các bạn mới đi tu. Mà cái thúc đẩy đó các bạn không thấy. À. Bây giờ các bạn tu tại sao đỡ được chữ quyền thất tổ siêu sinh? À. Ở đây các bạn tu thì những người mà bị giam cầm bà con ta tội ở như địa ngục mừng lắm. Con em tôi đi tu, được phước. Nó làm phước nhiều chừng nào thì nó được cái ảnh hưởng, cái luồng điển của các bạn nó chiếu cho cái quyền thất tổ ở bên đó đang bị đọa đày mà thức tâm tìm đường đi tu, mà nghe Phật pháp liền ngọt tai. Cho nên cái duy phước nó liên hệ với nhau, kể sống như người chết liên hệ với nhau hết thảy. Cho nên cái phần nào được tu nó thúc đẩy mình đi tìm đường tu. Nhiều người tuổi trẻ mà chưa đi tu là cái chuyện lạ quá. Nó đi chơi thì đúng, nhưng mà đi tu là không đúng. Nhưng mà ta khăn khăn người ta đi tu là không đi chơi. Nó có sự thúc đẩy của bên kia.
Chủ quyền thất tổ là
cái tiểu thiên địa cấu trúc hình thành này á, mà nếu chúng ta làm tất cả sự á, thì cũng được rất độ được thăng hoa. Bởi cái ánh sáng nó phải ban chiếu trở lại gốc rễ hết. Chứ không có phải là chúng ta tu rồi chủ quyền rất độ khổ, không có. Bây giờ con tu rồi con đâu có làm bậy đâu mà cha mẹ phải lo. Càng ngày càng vui. Mà cái tiếng về cái tận độ phần thân giúp đỡ mọi người, hy sinh đem sự thật cho người ta biết. Cái đó là chủ quyền thất tổ được thăng qua, chúng ta được cứu thăng qua là tự nó ý thức được. Thì sự thành tâm tu học của con có thể ban chiếu sự liên hệ, sự liên hệ nó sáng trong những cái nhang ở trong rừng, cũng có được ánh sáng. Một tâm chúng ta mà sáng, cũng như gia đình chúng ta được vui. Cũng như tôi tu nè, mấy người đi thăm anh tôi là mấy người vui, tự nhiên vui. Là nhờ tôi dạy công tu, người ta mới đi thăm ổng, chứ không có ổng lo tiền không, là ai thăm ổng, phải không? Tự nhiên là tưởng về cái đường tu, được thăng qua mà không tu vẫn bị đọa. Gia đình mà không tu vẫn bị đọa. Nghiêm luật của trời đất có, chứ không phải muốn dẫn chơi lợi dụng, không có lợi dụng. Thẳng thắn không thay đổi. Một là một, hai là hai. Không có gian dối được. Mình tu thét rồi mình chỉ nói thật, không có sợ. Ở chán cũng vậy rồi mình chỉ nói thật thôi. Vì cái lòng thật của mình là chánh pháp. Tâm mình không thật, không có chánh pháp. Mình ngồi đó mình nghi người ta là tà pháp, rồi chính mình là tà pháp. Tại vì mình chưa hiểu mình nghi người ta.
Thực hành
để tỏa ánh sáng, ánh sáng nhiều cái tiếp, đó là ánh sáng. Còn mình không tu, không hiểu gì hết, mà mình đi nói, mình nói chuyện người ta không là đâu có được, tự hại mình. Giờ phút lâm chung nhiều người bệnh, không có cách gì mà chữa được. Bảo bọc cái địa vị thôi, không xây dựng cái tâm thức, hướng về trời, trời mới chính tâm. Có trời mới có Phật chứ, đâu có Phật để ra trời được. Trời để ra Phật, cái Phật đâu để ra trời, có trời mới có Phật rõ ràng. Cái xác mình là trời nên liên hệ với trời mình cũng khai sáng nó ra làm sao không. Con Phật mà ngập trong tâm, Phật ngập là có ánh sáng. Cái có trời, có Phật, có đầu, có đuôi, tu phải có đầu, có đuôi, không phải đi một chiều được, đi một chiều là chỉ có thất bại thôi. Tu suốt kiếp, bảo đảm, tu ký giấy, không có thấy được Phật. Tôi nói rồi. Cho nên cần thực hành để hiểu mình, và mới hiểu tình thương yêu của ông trời, thương yêu của thế giới. Lúc nào cũng phục vụ chúng ta không bỏ, dù chúng ta làm lỗi, Ngài cũng phục vụ, và chúng ta trốn chạy, không biết chủ đề. Tôi biết một Phật, tôi biết một đến tôi đó là sai.
Có trời mới có Phật.
Cho nên người Tàu người ta thờ chùa, ông Phật ngồi đó, ông sư phụ đợi ông trời phải ngồi đây, quay trình với Phật. Khắp thế giới người ta cũng như vậy. Để có trời có Phật. Nhiều người tôi theo Phật tôi bỏ trời bỏ Chúa, rồi tôi tu đạo Chúa, tội rồi. Chạy đâu? Một khi đạo Phật cũng có tội nữa. Một khi đạo Chúa cũng có tội nữa. Tôi lo sửa tôi lo tôi. Tôi hiểu tôi, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, tôi cần hiểu tôi chưa hiểu tôi mới sai lầm. Hiểu tôi thì không có, tôi đi đúng đường, sai. Khi người đúng đường nhịn nhục, thiên Phật hành sự cũng là nhờ nhịn nhục. Mình nhịn nhục để hiểu mình, thì Phật mới cho tam điều, tưởng Phật, Phật mới ban chiếu. Tâm chúng ta thanh sạch, trong trắng, Phật chỉ chiếu cho Phật mới nhập sát. Cái nhiều người tu còn lầm ấy, yêu cầu Phật nhập sát, cái đó là ma nè. Không có tin, chắc chắn nó là ma. Dựa lên nói là Thượng Đế là này kia kia nọ, nó là ma. Con ma mới dập tắt thối của con người. Mà con người tu là nó dũng mãnh nó đi lên, cái thân tỉnh nó càng ngày càng sáng. Hoặc khiến Phật nó càng ngày càng minh, sáng suốt. Thế rồi nhiều người tu cầu xin thôi, tối nay nhập xác con cho con sau một số trúng triệu các chùa nó cập. Cái đó không được, các những người đó lại xuống địa ngục chắc chắn rồi. Nhiều người lợi dụng cái đó không có tội. người ta tu là phải trải nghiệm muôn vật tất cả, lập lại trật tự siêu nhiên. Sự hiện diện của chúng ta là khối óc của chúng ta là cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành. Phần hồn đã làm chủ. Bây giờ chúng ta phải trở lại thanh tịnh siêu là chúng ta lại. Làm pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất đem sự thanh nhẹ vô hỗ trợ. Đó là kinh mạch thẳng tiến về trời. Pháp luân thường chuyển về tâm thái. Khi mình lên tới đỉnh rồi là nhẹ nhàng, sung sướng. Tỷ phú không có bằng. Rồi người thấy quý vị tu mà quý vị nghèo hơn người ta được sống nghèo lắm. Mình không có thèm tham là mình giàu á. Mình không bao giờ nghèo được. Còn mình dùng nguyên khí của trời đó. Sống chung với cộng đồng tư Phật. Sự sướng hoa. Một thứ thông. Không bao giờ thiếu tớ. Chỉ có thiếu thông tu. Thiếu tu mà không có thiếu thông gì hết. Lên chỗ ngồi là được rồi. Không có tốn hao, không có phá hoại xã hội, mà không có văn hoại kinh tế, chỉ giúp đỡ mọi người tiến hóa tốt trong đạo đức. Cuối cùng người Việt Nam sau này sẽ thực hiện tình thương và đạo đức, lúc thôi cơ đồ. Nếu mà không thực hiện được tình thương và đạo đức, không bao giờ khôi phục được cơ đồ tốt đẹp của Thượng Đế đã ấn định. Cho nên người Việt Nam ở đâu nghe được tu, rồi người chạy đi kiếm tu. Nghe xứ Việt Nam bây giờ nghe cái chuyện tu là thích. Tuy là cái cao cái đậm loạn vậy mà họ cứ nghĩ chuyện tu. Thì cái thời cơ nó chuyển như vậy, mọi người đồng tiến, nhận nhiệm vụ của Thượng Đế, mà ban cho toàn dân an cư lạc nghiệp. Tâm chúng ta có chuyên cơ xảy tai nạn thì con ta rước rồi đâu có ai bỏ mình đâu. Ở trên đó người ta thương người lắm, không có ghét ai hết á. Người thế gian còn chia các địa vị ghét. Tâm người ta phục vụ tận tâm. Ông trời ổng sáng chế nhiều cái, mặt trời mặt trăng nó ban chiếu cho vạn linh. Có rau cỏ là luồng điển của vũ trụ quan. Quan ngày, nhật nguyệt ban chiếu, chúng ta có ăn là ăn cái gì, ăn điển. Mà không thấy điển, tất cả là điển. Miệng ta nhét, mắt ta nháy, tai ta nghe cũng là điển, không có điển đâu có liên lạc được. Mà nói tới điển là không chịu. Cho nên phải ăn cái thanh nhẹ, ta ăn chay thanh nhẹ, rồi làm pháp luân đứng đắn, thì từ cái trượt nó trở lại cái thanh. Từ cái âm nó dư quá, mặt này nó mới tươi thanh. Còn bỏ nguyên khí của thần thật, nó mới tiến. Tôi ngồi thủ rũ nhờ ông sư dẫn, nhờ sư phụ dẫn. Bản thân ông dẫn chưa được, mà bản thân bắt đầu hà thanh độ, làm sao ông dẫn người ta được. Không có nói láo được đâu, nhưng Phật phải thực hành. Cho nên tôi là người tu, tôi là người đời á, tôi không phải người tu người xưa đâu. Tôi người đời và tôi tìm cái gì mà thực tế hữu ích cho chính tôi và hữu ích cho mọi người tôi nói. Tôi không có nói tôi là Phật tiên gì, tôi là con người thường hiểu được nguồn gốc của chính mình và là tu tiến. Mà sửa mới tiến, không sửa không tiến. Mà vội ôm chấp này kia cái là không bao giờ tiến, cái đó bảo đảm không tiến. Phải đi học lại từ đầu xuống dưới.
Kính thưa thầy, con xin có hai câu hỏi và thứ nhất là mình nói về người chết. Cửu quyền thất tổ thì con không biết tại sao cửu và thất mà không thập và bát. Câu hỏi thứ nhì xin thầy giải thích rõ hơn về thượng trung hạ ở trong cái tiểu thiên địa của mình. Xin cảm ơn thầy.
Cửu quyền thất tổ là sự liên hệ với chính mình từ nhiều kiếp rồi. Mà mình cũng không biết là cửu quyền thất tổ cũng như mình đang ở trong đám rừng. Mà nếu mình tu bừng sáng một ngọn đèn thì cửu quyền thất tổ cũng cảm hưởng cái ánh sáng đó. Cửu quyền thất tổ là cái gốc của con người. Mà tu thượng trung hạ thanh nhẹ thì sự âm dương nó liên hệ bừng sáng thì cửu quyền thất tổ mới cảm thấy vui được phước. Cho nên ông Thích Ca tu đắc đạo toàn dân vui. Và nhắc đến ngày cũng là khỏe. Bây giờ tôi tu tới ngày nay, gia đình tôi ở Việt Nam nhắc đến tôi là vui. Hồi mà tôi ở Việt Nam tôi nói tôi còn gặp quý vị ở đây, quý vị không nói chuyện với tôi và không chịu học đường lối của tôi, sau này tôi đi rồi quý vị không biết mất cái gì. Mất một phục điểm lớn lắm. Bây giờ viết thơ qua nó mất tôi bơ vơ lắm, không biết mất cái gì. Bây giờ mới chịu tu. Cho nên người tu đâu có sợ chết. Người chết rồi để lại hành động tốt cho những người kế tiếp. Học tu như khi chết bao nhiêu người đi tu. Thích Ca chết bao nhiêu người đi tu. Và người tu đắc rồi chết không có sao. Mừng. Mình chết thì người ta mới tìm. Vì người ta thấy cái đó hiếm có, họ tìm là họ phải trục. Cho nên tôi không sợ chết, tôi đi đây đi đó. Máy bay nó rớt rồi, người ta mới đi tìm tôi. Thì tôi đi cùng đâu có sao đâu, cái tâm tôi cứ nghĩ vậy thôi. Vậy hành động mình hằng ngày phải tu sửa, để lại ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp mà thôi. Rồi có xưng là đạo này hay, dắt bỏ đạo khác, chúng tôi không có điều đó. Đạo này là chánh, đạo kia là tà, chúng tôi không có điều đó. Con người không biết tu sửa lấy mình làm gì có chánh, mà ý lại cái pháp là chỉ có tà thôi là mới chánh. Ý lại cái pháp là ta nấu cơm sẵn mình ăn, mình đâu biết nấu cơm, suốt đời ngu xuẩn đâu có tiếng. Bây giờ mình phải hành đúng, mở ra mình mới là tiếng. Hành không đúng mà không mở ra làm sao mình tiến. Chê pháp này, chê pháp nọ càng ngày càng ngu và càng chậm tiến, tà khí dễ xâm nhập. Vô vi là tâm làm thân chịu, phải gánh vác, tự khai mở lấy chính mình mới là chánh pháp. Bắt người khác chịu, nhảy vô tu bắt ông thầy phải chịu, bắt sư phụ phải chịu, cái đó là sai rồi, không có đúng. Đã tham dâm còn tạo thêm tham dâm nữa, không có được. Thực hành để khai mở, giải nghiệp là tránh. Cái nghiệp của chúng ta đã mang đến đây từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Mỗi người đều có nghiệp từ nhiều kiếp. Mà không hành, đến đêm không hành là không có giải mở. Thì các bạn hành thấy rõ, trước khi tôi chưa hành, thấy tâm tôi nó động loạn, bây giờ tôi càng ngày càng hành, tôi càng thấy thanh tịnh. Càng ngày tôi càng niệm Phật, Phật tôi càng vui, là tôi cũng giải được một sự phiền muộn trái quấy trong óc và trong tâm của tôi rồi. Tôi rồi phải tiến từ bước. Mình làm con người cũng mấy ức niên mới hình thành cái thể xác này, bây giờ mình phải giải tỏa nhiều ngày nhiều giờ nó mới đến được. Siêng năng mà lấy nguyên khí của trời đất, giải tỏa hiệp khí cùng trời đất, tâm thân thanh nhẹ. Lười biếng thì không có bao giờ mà thanh nhẹ được hết. Lười biếng thì chỉ hướng vì dục, tham dâm tạo dục. Trong đó là chánh, thực hành là khiếm khuyết, không tiến bộ được. Tu phải dứt khoát, thành tâm tu luyện là phải dứt khoát, thì tâm tư nó mới sáng lạng được. Nhiều người tu mà không có tự chủ được, phải tự chủ, pháp cái này của các bạn nhận được là pháp của các bạn. Các bạn hoàn toàn tự chủ, khứ trượt lưu thân, khai triển tâm thức, không có lệ thuộc. Nhiều người tu pháp này nói là tôi lệ thuộc ông Tám, ông Tám chỉ điểm. Ông Tám chỉ điểm là ông Tám đâu có khả năng nào. Trời đất mới thật sự gần mình, và sự thanh nhẹ cấu thành, mà mình không có hòa với sự thanh nhẹ làm sao mình tiến thân đi lên được. Cái chuyện gần nhất mình không hòa được, làm sao mình tiến được. Chuyện trời đất này mà mình cũng chưa có hiểu, mà nói chuyện cao siêu, ông tiên, ông Phật, ông này, ông kia nói tùm lum. Thì chuyện của ông, còn chuyện của mình hiện tại nó khác. Chuyện của tôi làm mẹ, thì tôi làm mẹ, tôi đang ở vị trí của người mẹ, thì cái chuyện tôi nó khác. Ông làm cha là chuyện của ông. Mỗi người một vị trí rõ ràng. mà thực hành đúng đường là hòa hợp hiệp khí cùng trời đất, nó mới thật sự trở về vị trí thanh nhẹ của chính mình mà tiến hóa, không bị lệ thuộc mới là đúng. Tu mà cứ lệ thuộc bởi sư phụ là gạt mình. Hoàn cảnh là ân sư, mà hoàn cảnh mình ở xung quanh không được tốt là mình chưa có làm được cái gì hết. Mình phải làm đâu đó cho điều hòa, mạnh mẽ trong thanh tịnh, xây dựng cho chung mới là đúng. Người ta nhìn hoàn cảnh người ta biết người này tu lâu thôi rồi, tâm thức không có đàng hoàng. Càng ngày càng sửa tốt, càng trật tự mới là người tu đúng. Tu mà càng ngày càng dơ giấy, càng lôi thôi, cái đó là khùng rồi, không phải tu. Cái thần kinh của mình mà không có trật tự thì nó khùng. Thì tu của pháp lý vô vi khoa học quyền lý là lập lại trật tự. Lập lại trật tự nó mới tiến tốt, ở xã hội cũng tốt, lúc làm người cũng tốt, mà tới đạo là quân bình hơn, dứt khoát, không có ôm chấp, không có tạo mê nữa. Tạo mê ôm chấp là sai, bất cứ đạo nào ở thế gian mà tạo mê ôm chấp là sai. Tôi thấy nhiều người đi sai, mê muội mà không tự thức. Mình có đầy đủ mà không chịu khai thác mình. Có âm, có dương, có nóng, có lạnh. Có động, có tịnh mà không biết giải quyết tâm thức của chính mình để hòa hợp luồng điển cái của vũ trụ mà sống. Nếu không có luồng điển cái của vũ trụ, đâu có luật quá quá sanh sanh mà mình sống. Thì mình cũng quá sanh từ trong gốc đó, mà mình thiếu thanh tịnh làm sao nhận được sự quá sanh thanh tịnh của trời đất mà được hạnh phúc. Đòi hạnh phúc, luôn luôn đòi hạnh phúc. Tưởng được muốn cái áo, có cái áo là hạnh phúc, không phải vậy. Tâm thức của tôi không hiểu được cái áo từ đâu đến, từ cái gốc của bông vòn mà người ta dệt thành miếng vải, may thành cái áo rồi, thì cái óc của người đã đóng góp. Đó là điện năng của các càn khôn vũ trụ để kết thành, để giúp đỡ cho tôi có ấm no. Cái người gần nhất là tôi phải biết được cái luồng điện sẵn có của chính tôi để tôi cảm ơn trời Phật trong thực hành. Chứ không phải nói và không làm. Nói được, làm được, nghe được, hiểu được thì mới thật sự thông minh. Nghe không hiểu, mình nói không làm, không bao giờ tiến.
Ngũ nguyên thất tổ, ngũ nguyên thất tổ là cái tiểu thiên địa cấu trúc hình thành này á, mà nếu chúng ta làm cách tự á, thì ngũ nguyên thất tổ được thăng hoa. Bởi vì ánh sáng nó phải ban chiếu trở lại gốc rễ hết, chứ không có phải là chúng ta tu rồi ngũ nguyên thất tổ khổ, không có. Bây giờ con tu rồi con đâu có làm bậy đó mà cha mẹ phải lo. Càng ngày càng vui, mà cũng tiến về cái tận độ quần thanh, giúp đỡ mọi người hy sinh đem sự thật cho người ta biết. Cái đó là ngũ nguyên thất tổ được thăng hoa, chúng ta được cứu thăng hoa là tự nó ý thức được. Cái sự thành tâm tu học của con có thể ban chiếu sự liên hệ, sự liên hệ nó sáng trong nhiệt định, thì nhang ở trong rừng cũng có được ánh sáng. Tâm chúng ta mà sáng, tự nhiên gia đình chúng ta được vui. Cũng như tôi tu này, mấy người đi thăm anh tôi là mấy người vui, tự nhiên vui. Là nhờ tôi dạy tâm tu, người ta mới đi thăm ổng chứ không có ổng lo tiền lắm, là ai thăm ổng. Sao? Tự nhiên họ tưởng về cái đường tu, được thăng hoa mà không tu vẫn bị đọa. Gia đình mà không tu vẫn bị đọa. Nghiêm luật của trời đất có, chứ không phải những dẫn chơi lợi dụng, không có lợi dụng. Nếu hắn không thay đổi, một là một, hai là hai. Không có gian dối được. Mình tu thét thì mình chỉ nói thật, không có sợ. Họ chán cũng vậy, mình nói thật thôi.
vì cái lòng khắc của mình là chánh pháp. Tâm mình không khắc, mình ngồi đó mình nghi người ta là tà pháp, chính mình là tà pháp. Tại vì mình chưa hiểu nghi người ta. Thức hành để tỏa ánh sáng, ánh chiều thế thì đó là chánh pháp. Còn mình không tu không hiểu gì hết mà mình đi nói, mình nói chuyện người ta không là đâu có được, tự hại. Giờ phút lâm chung nhiều người bệnh không có cách gì mà chữa được. Bảo bật cái địa vị không, không xây dựng cái tâm thức hướng về trời, trời như kiến tâm. Trời mới có Phật chứ, đâu có Phật để ra trời được. Trời để ra Phật, Phật đâu để ra trời, trời mới có Phật rõ ràng. Cái xác mình là trời, liên hệ với trời mình cũng khai sáng ra làm sao không. Cái trời đó có đầu có đuôi chiều tu, thế có đầu có đuôi không phải một chiều được đi một chiều là chỉ có thất bại thôi. Tôi sức kiếp bảo đảm tôi ký giấy không có thấy được Phật. Tôi nói rồi. Cho nên cần thực hành để hiểu mình. Và mới hiểu tình thương yêu với ông trời. Thương yêu của thực tế. Lúc nào cũng phục vụ chúng ta không bỏ. Dù chúng ta làm lỗi, Ngài cũng phục vụ. Mà chúng ta trốn chạy, không biết thực tế. Tôi biết một Phật, tôi biết một cái đó là sai. Có trời, có Phật, có trời, có Phật. Cho nên người Tàu người ta thờ chùa. Không Phật ngồi đó, trời phải ngồi đây, quay trình với Phật. Khắp thế giới người ta cũng như vậy. Thế có trời, có Phật. Nhiều người nói, tôi theo Phật tôi bỏ, bỏ trời, bỏ Chúa. Thì tôi cũng đạo Chúa, tội rồi. Chạy đâu? Mà khi đạo Phật cũng có tội nữa. Mà khi đạo Chúa cũng có tội nữa. Tôi là sửa tôi là tôi hiểu tôi, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, tôi cần hiểu tôi chưa hiểu tôi có sai lầm. Hiểu tôi thì không có. Tôi đi đúng đường, không có sai. Khi người đúng đường nhịp tiên Phật thật sự cũng là nhờ nhịp nhịp. Nhịp nhịp để hiểu mình. Thì Phật mới cho tam điều. Tưởng Phật, Phật mới ban chiếu. Tôi thích. Tâm chúng ta thanh sạch, trong trắng, Phật chỉ chiếu cho Phật không có nhập sát. Cái nhiều người tu còn lầm ấy, yêu cầu Phật nhập sát, cái đó là ma nhập. Không có tin, chắc chắn nó là ma. Mình vừa lên nói là Thượng Đế là này kia cái nợ đó là ma. Con ma mới nhập sát thối của con người. Mà con người tu là nó dũng mạnh nó đi lên, cái thanh tịnh nó càng ngày càng sáng. Thế thì nhiều người tu cầu xin thôi, tối nay nhập sát con cho con sau một số trúng triệu các chùa nó tập. Cái đó không được, các những người đó là xuống địa ngục chắc chắn rồi. Nhiều người lợi dụng cái đó không tội. Người ta tu là phải giải nghiệp, buông bỏ tất cả, lập lại trật tự siêu nhiên. Sự hiện diện của chúng ta là khối óc của chúng ta là cấu trúc về siêu nhiên. Phần hồn đã là chủ. Bây giờ chúng ta phải trở lại thanh tịnh. Nhưng mà niệm thì nó có thể tập làm pháp luân thường chuyển lấy nguyên khí của trời đất đem sự thanh nhẹ vô hỗ trợ cho tiếng đó luôn. Kinh mạch thẳng tiến về trời, pháp luân thường chuyển về tâm thanh. Khi mình lên tới đỉnh rồi là nhẹ nhàng, sung sướng, tỷ phú cũng có bằng. Người thấy quý vị tu mà quý vị nghèo hơn người ta đâu, không nghèo lắm. Mình cũng có thèm tham là mình giàu à, mình có bảo gì nghèo rồi đó. Mà mình dùng nguyên khí của trời đó sống chung với cộng đồng tư Phật sung sướng hoa. Không bao giờ thiếu tốn, chỉ có thiếu tốn tu thôi. Thiếu tốn thôi, chỉ có thiếu tốn gì thôi. Trên chỗ ngồi là được rồi. Không có tốn hao, không có phá hoại xã hội. Mà không có việc băng hoại kinh tế, chỉ giúp đỡ mọi người tiến Phật. Trân đạo đức. Mới có mọi người Việt Nam sau này sẽ thực hiện tình thương và đạo đức. Được thôi. Cô đồ, nếu mà không biết thực hiện được tình thương và đạo đức, không bao giờ khôi phục được cô đồ tốt đẹp. Để đã ấm định. Cho nên người Việt Nam ở đâu nghe cái tu rồi mình chạy đi kiếm tu. Nghe xứ Việt Nam bây giờ nghe cái chuyện tu là thích được. Tuy là cái tao ấy đậm loạn vậy mà họ cứ nghĩ chuyện tu. Thời tôi nó chỉ như vậy. Mọi người cầm tiếng cái nắm mới nhận nhiệm vụ của Thượng Đế mà ban cho toàn dân an cư lạc nghiệp. Cho nên bây giờ về quê thấy người ta cũng có tiền, người ta cũng như tâm kinh trệ, bất cứ đàn nào quá khổ rồi. trước mắt cũng khổ, quá khứ cũng khổ. Bây giờ cần xây dựng cái tâm, cái vốn chánh để về trời. Tâm chúng ta có thiên cơ xảy tai nạn thì chúng ta rước rồi không phải bỏ mình đâu. Mà trên đó người ta thương người lắm, không có ghét ai hết đó. Người thế gian còn chia các địa vị ghét. Tâm người ta phục vụ tận tâm. Ông trời ổng sáng chế nhiều cái, mặt trời mặt trăng nó ban chiếu cho vạn vạn linh. Có rau cỏ là luồng điển của vũ trụ quan. Quan ngày, nhật nguyệt ban chiếu, mà chúng ta có ăn là ăn cái gì, ăn điển. Mà không có điển. Tất cả là điển. Miệng ta nhét, mắt ta nháy, tai ta nghe cũng là điển, không có điển đâu có liên lạc được. Mà nói tới điển là không chịu. Cho nên phải ăn cái thanh nhẹ, ta ăn cây thanh nhẹ, rồi làm pháp luận đứng đắn, thì từ cái trượt nó trở lại cái thanh. Từ cái âm nó dư quá, mặt mày nó mới tươi thanh. Còn bỏ nguyên khí của thần thanh thanh chí. Tôi ngồi thủ rũ nhờ ông sư dẫn, nhờ sư phụ dẫn. Bản thân không dẫn chưa được, mà bản thân mặc độ hà thánh độ, làm sao mà dẫn người ta được. Không có nói được đâu. Để thực hành. Cho nên tôi là người tu, tôi là người đời á. Tôi không phải người tu người xưa đâu. Tôi người đời và tôi tìm cái gì mà thực tế cũng ích cho chính tôi và hữu ích cho mọi người tôi nói. Tôi cũng có nói tôi là Phật tiên thì tôi là con người thương, hiểu được nguồn gốc của chính mình và là tu tiên. Mà sửa mới tiến, không sửa không tiến. Mà giữ ôm chấp này